Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 22 tháng 7 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi một đoạn trích từ thư mục vụ của Đức Giám mục Phú Cường về chủ đề Kinh Thánh trong đời sống giáo hội và các tín hữu. Kế đó là các đề mục Chuyện tử tế, đọc sách Noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trong số phát hành ngày hôm qua thứ Sáu 21 tháng 7, Nhật báo Quan sát viên Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đã lên tiếng tố cáo việc coi thường và dễ dàng xúc phạm mạng sống con người trong các cuộc dội bom và pháo kích đang diễn ra tại Trung Đông. Bài bình luận của tờ báo đăng nơi trang nhất đã quả quyết rằng bom đạn coi thường mạng sống con người, gây chết chóc không phân biệt thường dân hay quân đội, và phạm đến những di tích thánh tại thánh địa, gây thiệt hại cho những nơi liên hệ đến biến cố con Thiên Chúa nhập thể làm người. Nhật báo Quan sát viên Roma một lần nữa kêu gọi hoạt động ngoại giao quốc tế hãy can thiệp để ngăn chặn những xúc phạm nói trên. Đây là bổn phận của những ai nhìn nhận giá trị tuyệt đối của nhân vị, nhìn nhận quyền của con người được sống và cầu nguyện tại những nơi thánh, nơi Thiên Chúa mặc khải cho con người biết những sự thật cứu rỗi. Được biết, cuộc tấn kích của lực lượng quân đội Israel vào Liban đã bắt đầu hôm ngày 12 tháng 7 này, sau khi lực lượng du kích Hồi giáo Hezbollah bắt cóc hai binh sĩ Israel. Trong khi đó, tại thủ đô Beirut, Liban, Đức Cha Paul Joseph Mata, tổng giám mục của những anh chị em Kitô theo nghi thức Maronite, đã lên tiếng cảm ơn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vì những lời ngài can thiệp cho tình hình tại Trung Đông. Đức Cha đã cho biết như sau: chúng tôi tín thác vào những lời cầu nguyện của và do ngài khơi dậy, ngõ hầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tuyên bố cuộc đình chiến ngay tức khắc. Cuộc xung đột này là xung đột giữa Israel với nhóm du kích Hồi giáo Hezbollah, và một dân tộc vô tội phải trả giá đắt. Liban và Israel đều là thành viên của Liên Hiệp Quốc, do đó Liên Hiệp Quốc có quyền yêu cầu đừng lôi kéo thường dân vô tội vào cuộc xung đột này, có quyền bênh vực những kẻ cô thế và tìm gặp những giải pháp cho tất cả mọi vấn đề đã dẫn đến cuộc khủng hoảng này. Đức Cha cũng cho biết rằng, việc mở ra những hàng lang nhân đạo là điều khẩn thiết cần được làm ngay, bởi vì các cuộc oanh tạc của Israel vào lãnh thổ Liban đã phá hủy 68 cây cầu, làm tê liệt hệ thống giao thông. Các nhà thờ và các trường học được biến thành nơi tạm trú và trợ giúp cho khoảng nửa triệu thường dân di tản. Đức Cha kết thúc như sau: Chủ nhật tới này, ngày 23 tháng 7, chúng tôi đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, và chúng tôi sẽ hiệp ý cầu nguyện với Ngài trong ngày đền tội và cầu nguyện này, với hy vọng việc đạo đức này sẽ góp phần xây dựng hòa bình. Tin Moscow. Thượng Hội đồng Tòa Thượng phụ Moscow ủng hộ việc đối thoại với Giáo hội Công giáo về các vấn đề mà Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống cùng quan tâm. Thượng Hội đồng này được khai mạc hôm ngày 17 tháng 7 ở Tu viện Chúa Thánh Thần và Nhà thờ Thánh Sergius ở Sergiev Bosat, cho hay rằng nhân quyền và phẩm giá cũng như trách nhiệm luân lý của con người là một trong những vấn đề chính yếu trong cuộc đối thoại với Giáo hội Công giáo. Vấn đề tương tự cũng được thảo luận vào tháng 5 vừa qua trong cuộc gặp gỡ giữa Tổng giám mục Kirin, vị đứng đầu văn phòng đặc trách quan hệ đối ngoại của Tòa Thượng phụ Moscow, và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Các tham dự viên của phiên họp mùa hè của Thượng Hội đồng của Tòa Giáo chủ Moscow đã bày tỏ sự hài lòng của họ về tác động của những cuộc nói chuyện đó. Họ lưu ý rằng lập trường của hai giáo hội về các vấn đề ảnh hưởng đến xã hội hiện nay là rất gần, và cả hai giáo hội muốn cùng nhau tiếp tục làm việc để thảo ra một văn kiện phản ánh lập trường của mình. Được biết, Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống giáo Nga đang thể hiện lập trường chung và rõ ràng về vấn đề đạo đức sinh học và kết hợp hết sức nhằm bảo vệ gia đình và sự sống con người được xem như là các bước hữu ích. Thượng Hội đồng cũng thông qua những kết quả của Hội nghị Chính thống giáo Công giáo về chủ đề Linh động hóa Âu Châu, sứ mệnh và trách nhiệm của các giáo hội, đã diễn ra vào đầu tháng 5 tại Vienna. Hội nghị đã thảo luận các đề tài như thách đố của toàn cầu hóa, ảnh hưởng của đạo đức Kitô giáo đối với chính trị, kinh tế và phương tiện truyền thông, cũng như đối thoại của các giáo hội với các tôn giáo khác. Tin Việt Nam. Kinh năm bao gồm ba giáo xứ Tân Chu, Thức Hóa và Hợp Châu ở Cái Sắn, thuộc giáo phận Long Xuyên, sẽ long trọng tổ chức mừng đại lễ Kim Khánh kỷ niệm 50 năm thành lập 1956-2006. Theo chương trình dữ liệu, các nghi thức mừng lễ sẽ lần lượt diễn ra tại cả ba giáo xứ vào các ngày 23, 24 và 25 tháng 7 này. Riêng ngày 24 sẽ có cuộc tĩnh tâm dành cho các sinh viên học sinh của cả ba giáo xứ được tổ chức tại nhà thờ Thức Hóa. Đối với hơn 1.000 đoàn viên thiếu nhi thánh thể của kênh 5, các em được vinh dự mở đầu chương trình mừng lễ bằng buổi sinh hoạt tại giáo xứ Tân Chu hôm ngày 19 tháng 7. Và ngày thứ Tư tới đây 26 tháng 7, tất cả giáo dân ba giáo xứ tập trung về giáo xứ mẹ là Tân Chu để mừng lễ. Nhân dịp này, ban tổ chức sẽ cho phát hành tập san kỷ yếu 50 năm kinh năm. Theo tin từ giáo xứ Tân Chu cho biết, Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên Nguyễn Xuân Tiếu sẽ về giáo xứ Tân Chu để mừng ngày kỷ niệm Kim Khánh 50 năm thành lập giáo xứ. Tưởng cũng nên nói thêm rằng, Cái Sắn trước đây là vùng đất hoang du, mới được khai khẩn từ năm 1956, do công sức của đồng bào mà đa số là người Công giáo di cư từ Bắc vào Nam năm 1954. Cái Sắn được chia thành nhiều kênh, và ban đầu mỗi kênh chỉ có một giáo xứ. Nhưng khi dân số gia tăng, giáo quyền lập thêm giáo xứ mới. Với trường hợp kinh năm, giáo xứ Tân Chu được thành lập đầu tiên, sau đó đến giáo xứ Thức Hóa và Hợp Châu. Hiện nay đời sống của giáo dân tại ba giáo xứ ở kinh năm rất phong phú cả về mặt tinh thần lẫn vật chất. Ngoài ra, các người của kinh năm ở trong và ngoài nước thường liên lạc với nhau qua mạng lưới điện tử. Tin Roma. Theo bản báo cáo chi thu năm 2005, tổ chức giúp các giáo hội đau khổ đã nhận được tiền đóng góp của dân chúng là 93 triệu Mỹ Kim, và tổ chức này đã đem giúp cho 5.852 dự án của các giáo hội tại 145 quốc gia. Phần lớn số tiền đóng góp cho tổ chức là do các nhà hảo tâm ở Âu Châu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Úc Châu. So sánh với năm 2004, tiền đóng góp năm 2005 tăng 6.5%. Trong năm 2005, ngân sách của tổ chức được chi tiêu như sau. 24.8% ngân sách dành cho việc xây dựng các cơ sở tôn giáo như nhà thờ, nhà nguyện, chủng viện, tu viện. 21.4% dành cho việc đào tạo nhân sự, như cấp học bổng cho 400 chủng sinh, tập sinh và các nữ tu để theo học tại các học viện. 21.6% trợ giúp các công tác mục vụ đặc biệt. 13.8% trợ giúp tiền lễ cho các linh mục ở những nơi gặp khó khăn. 5.6% trợ giúp việc phổ biến kinh thánh. 4.4% trợ giúp chi phí giao thông cho các chương trình săn sóc mục vụ. 3.8% trợ giúp công tác tông đồ trong lĩnh vực truyền thông. 2.9% trợ giúp cho các nữ tu. 1.7% trợ giúp nạn nhân thiên tai sóng thần ở Indonesia. Dự án tiêu biểu trong năm 2005 là xây dựng chủng viện Chúa Thánh Thần của Giáo hội Công giáo ở Lvov, Ukraine, được khánh thành vào ngày 27 tháng 8 năm 2005 vừa qua. Chủng viện này đủ chỗ cho 250 chủng sinh. Tổ chức cũng đã trợ giúp số tiền khoảng 1 triệu euro cho Giáo hội Công giáo Nga, vào khoảng 720.000 euro cho Giáo hội Chính thống Nga trong việc đào tạo giáo sĩ. tổ chức đã dành sự trợ giúp ưu tiên cho hai quốc gia ở Phi Châu là Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo, là hai nước chịu hậu quả nặng vì chiến tranh. Tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ đã giúp công tác mục vụ cho Nigeria, Cuba. Trong năm 2005, tổ chức đã ấn hành bản phúc trình về tình hình tự do tôn giáo, đưa ra những vấn đề nhân quyền bị vi phạm một cách nghiêm trọng ở nhiều nơi trên thế giới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi một đoạn trích từ thư mục vụ của Đức Giám mục Phú Cường về chủ đề Kinh Thánh trong đời sống giáo hội và các tín hữu do Minh Duy trình bày. Anh em linh mục, các tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân thân mến. Kinh Thánh trong đời sống giáo hội là tựa đề chương 6 của Hiến chế về lời Chúa của Công đồng Vaticano II, đồng thời cũng là đề tài của Đại hội Quốc tế tại Roma từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 9 năm 2005, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ban hành hiến chế quan trọng này. Với đề tài này, cả công đồng lẫn Đại hội Quốc tế năm 2005 muốn làm cho mọi người ý thức về địa vị quan trọng của lời Chúa trong đời sống giáo hội cũng như mọi tín hữu. Công đồng và Đại hội muốn tìm phương thế để đưa sách thánh đến với từng gia đình, từng tín hữu, cổ võ để mọi người coi sách thánh như cuốn sách tùy thân, luôn mang theo với mình để đọc hàng ngày. Công đồng và Đại hội cũng muốn Kinh Thánh phải chiếm địa vị ưu tiên, địa vị hàng đầu là nguyên lý gợi hứng và hướng dẫn cho mọi môn học, mọi sinh hoạt của giáo hội, từ việc phụng tự tới việc tông đồ mục vụ khác. Trong chương trình năm sống lời Chúa của giáo phận, chúng ta muốn học hỏi và sống lời Chúa. Vì thế, thử tìm xem sách thánh hay lời Chúa đã, đang và phải chiếm địa vị nào trong toàn thể sinh hoạt của giáo hội và của mọi tín hữu. Thánh Phaolô viết cho môn đệ Timôtê: tất cả những gì viết trong Kinh Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng và có ích để giảng dạy, phi bác, sửa chữa và giáo dục cho nên công chính. Ý thức được điều đó, suốt thiên niên kỷ thứ nhất, Kinh Thánh đã giữ địa vị hàng đầu và ưu tiên trong mọi sinh hoạt của giáo hội. Các giám mục, linh mục, tu sĩ cũng như các thần học gia đã hăng say học hỏi Kinh Thánh. Các sách đã được biên soạn, những bài giảng còn để lại cũng như những tài liệu học hỏi, phần lớn là những bài giải thích Kinh Thánh. Mặc dầu sách thánh chưa được dịch ra các tiếng địa phương, việc in ấn còn thô sơ, tốn kém và vì thế chưa được phổ biến rộng rãi nơi các tín hữu. Tuy nhiên, mọi tín hữu đều được kêu mời siêng năng đọc hoặc nghe lời Chúa. Danh ngôn của Thánh Geronimo, không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô, đã được phổ biến rộng rãi, khiến Thánh Gioan Kim Ngôn quở trách những người không biết Kinh Thánh. Phaolô đã viết bao nhiêu lá thư, thậm chí vị giám mục thành Ạc còn khuyên những người giàu không biết chữ nên mướn người đọc sách thánh hàng ngày cho mình. Công đồng Vaticano II khẳng định, giáo hội luôn tôn kính Kinh Thánh như chính thân thể Chúa, nhất là trong phụng vụ thánh. Giáo hội không ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc lời Chúa, cũng như từ bàn tiệc mình Chúa Kitô để ban cho các tín hữu. Cùng với thánh truyền, Kinh Thánh đã và đang được giáo hội xem như là quy luật tối thượng, hướng dẫn đức tin, được Chúa linh hứng và được ghi chép lại một phần cho muôn đời. Từ những khẳng định trên, công đồng ra lệnh phải mở rộng lối vào Kinh Thánh cho các tín hữu, phải ân cần đem lời Chúa đến cho mọi thời đại, ân cần lo liệu cho các sách thánh được dịch ra các thứ tiếng cách thích hợp và đúng đắn, đặc biệt dịch từ nguyên bản. Cũng từ đó, công đồng khuyến khích việc học hỏi Kinh Thánh
lấy Kinh Thánh làm căn bản cho mọi môn học của giáo hội, cử hành lời Chúa trong khi ban bí tích, dùng lời Chúa trong kinh nguyện, lấy lời Chúa là nguyên lý gợi hứng cho việc rao giảng tin mừng và mọi công việc mục vụ khác của giáo hội. Công đồng cũng khuyên nhủ mọi thành phần dân Chúa năng đọc, suy gẫm và cầu nguyện với lời Chúa. Công đồng viết, vì thế, tất cả các giáo sĩ, trước hết là linh mục của Chúa Kitô và những người có bổn phận phục vụ lời Chúa, như các phó tế và những người dạy giáo lý, phải gắn bó với Kinh Thánh nhờ việc chăm đọc và ân cần học hỏi, để khi họ phải truyền đạt kho tàng bao la của lời Chúa, nhất là trong phụng vụ thánh cho các tín hữu được ủy thác cho họ. Không ai trong họ sẽ trở thành kẻ huyên quang rao giảng lời Chúa ngoài môi miệng, bởi không lắng nghe lời Chúa trong lòng. Thánh Công đồng cũng tha thiết và đặc biệt khuyến khích mọi Kitô hữu, cách riêng các tu sĩ hãy năng đọc Kinh Thánh để học biết khoa học siêu việt của Chúa Giêsu Kitô, vì không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Với những giáo huấn của Công đồng, sau 40 năm nhìn lại, chúng ta phải công nhận rằng, cùng với hiến chế về phụng vụ thánh, hiến chế về mặc khải, đã đem lại những thay đổi và những kết quả rõ rệt nhất trong đời sống giáo hội và các tín hữu. Tuy nhiên, nếu thử hỏi lời Chúa đã đạt được địa vị và ảnh hưởng như công đồng mong ước chưa, thì chúng ta thấy có lẽ còn khá xa vời. Căn cứ vào cuộc điều tra tại một số nước Âu Châu mới đây như Italia, Pháp, Tây Ban Nha, thì trong số những tín hữu thực hành đạo, 80% chỉ nghe đọc Kinh Thánh trong các giờ lễ, chỉ có 3% đọc Kinh Thánh hàng ngày. Còn nói về việc học Kinh Thánh, có lẽ tình trạng còn bi quan hơn. Vì cũng căn cứ vào cuộc điều tra nói trên, trong số những người trả lời, có 40% cho là Thánh Phaolô đã viết một sách tin mừng, và 26% là do Thánh Phêrô cũng viết một cuốn. Không biết tại Việt Nam, tình trạng có khá hơn không? Bao nhiêu phần trăm người Công giáo đọc Kinh Thánh mỗi ngày tại gia đình? Bao nhiêu phần trăm linh mục, tu sĩ lấy Kinh Thánh là nguyên lý hướng dẫn cuộc sống và các công việc tông đồ mục vụ của mình? Có lẽ ở đây cần nhắc lại những lời Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã khuyên các tín hữu Âu Châu, cũng là khuyên các tín hữu mọi nơi rằng, anh chị em hãy bước vào thiên niên kỷ mới với sách Phúc Âm. Khi chăm chỉ học hỏi lời Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy của ăn và sức mạnh để thi hành sứ mệnh hàng ngày của chúng ta. Hãy cầm lấy sách Phúc Âm trong tay, hãy nhận lấy sách ấy từ Thiên Chúa, Đấng liên lỉ ban cho chúng ta qua Hội Thánh. Hãy ăn nó, để nó biến thành sự sống cho chúng ta. Hãy thưởng thức nó tới giọt cuối cùng. Nó sẽ làm ta kiệt sức, nhưng sẽ cho ta được vui mừng, vì nó ngọt như mật. Như vậy, ta sẽ được tràn trề hy vọng và có khả năng chia sẻ nó cho mọi người nam nữ, ta sẽ gặp trong suốt cuộc hành trình của ta. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp phần 2, phải làm gì để lời Chúa trở nên tâm điểm của đời sống? Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Tột cùng của đồi bại. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Ngày ngày nay, kỹ thuật thụ tinh nhân tạo tại Âu Mỹ ngày càng phát triển. Nhiều phụ nữ vô sinh hay không có khả năng mang thai để giải quyết được vấn đề con cái. Từ đó, nảy sinh chuyện các bà mẹ thế thân, hay gọi nôm na là đẻ thuê. Bà mẹ sinh dùm thường là người phụ nữ tình nguyện để chuyên viên cấy vào tử cung của mình loại trứng đã thụ tinh nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Tại những nước đông dân và có mức sống thấp kém, người ta thấy hình thành một thứ kỹ nghệ mới. Nhiều phụ nữ đã có gia đình nhận làm bà mẹ thế thân để lấy tiền. Điển hình là chuyện đang xảy ra tại Ấn Độ. Công việc làm mẹ đẻ thuê này xem ra thật dễ dàng. Cuộc thương lượng xem ra cũng có lợi. Người mẹ chẳng cần có tay nghề hay kỹ năng đặc biệt nào. Họ chỉ cần chấp nhận tình trạng bụng mang dạ chữa trong 9 tháng 10 ngày, và cuối cùng chịu đau đớn khi vượt cạn là xong. Đây là trường hợp của chị Meheli, năm nay 32 tuổi. Sang năm, chị sẽ sinh một em bé, nhưng thay vì được hợp mặt với ba đứa con của chị, trẻ sơ sinh này sẽ được gửi sang bên Mỹ cho một cặp vợ chồng không thể sinh nở. Họ sẽ trả cho chị khoảng 5.000 Mỹ Kim. Đây là một món tiền rất lớn nếu so với đồng lương giáo viên của chị. Với số tiền này, chị có thể sửa lại ngôi nhà cho tươm tất và dành dụm làm của hồi môn cho con gái của chị. Ngoài số tiền thưởng này, chị cũng cảm thấy vui vì đã giúp mang lại một niềm vui lớn cho đôi vợ chồng hiếm muộn. Trong đại gia đình, người phụ nữ này không phải là người đầu tiên và duy nhất đã kiếm tiền bằng dịch vụ này. Đã có hai cô em của chị cũng đã đóng vai người mẹ đẻ thuê như thế cho các đôi vợ chồng hiếm muộn tại Âu Mỹ. Nhiều người Ấn Độ xem đây như một thứ nghề phát triển hợp lý. Người ta cho rằng đây là một hợp đồng sòng phẳng, một công việc kinh doanh hợp với thị trường kinh tế tự do. Đó là chuyện ở Ấn Độ. Theo báo chí tại Việt Nam, trong thời gian gần đây, những biến động trong đời sống xã hội cũng đã làm nảy sinh nghề đẻ thuê. Nhưng còn đi xa hơn, ngoài nghề đẻ thuê, tại Việt Nam hiện cũng đang nảy sinh nghề làm vợ thuê theo hợp đồng có quy định thời hạn. Mới đây, báo Gia đình Xã hội đã ghi nhận về hiện trạng này qua đoạn phóng sự sau đây. Có cặp vợ chồng lấy nhau đã gần 10 năm mà không sinh được mụn con nào. Thế là họ cất công vào tận Sài Gòn tìm một người phụ nữ khỏe mạnh để thuê bà ta sinh cho một đứa con. Theo báo Gia đình Xã hội, thì khác với trường hợp đẻ thuê tại Ấn Độ, qua đó người ta chỉ cấy vào tử cung người đàn bà một cái trứng của người khác đã được thụ tinh. Người đàn bà đẻ thuê tại Việt Nam thì trái lại, có mang theo cách bình thường. Nói cách khác, người chồng của người vợ vô sinh sẽ ăn nằm với bà. Báo Gia đình Xã hội kể tiếp. Sau cái đêm định mệnh ấy, người đàn bà đẻ thuê có mang. Suốt quá trình mang thai, bà ta được cặp vợ chồng hiếm muộn chăm sóc 24/24 giờ, đề phòng bà mẹ bất đắc dĩ ấy nổi máu muốn làm mẹ mà vác cái bụng bầu bỏ trốn. Khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc kết thúc hợp đồng. Hai vợ chồng bế đứa trẻ về, còn người đàn bà đẻ thuê nhận được 30 triệu đồng với cam kết không bao giờ được tìm hay nhận lại đứa bé. Thật ra, người mẹ mang nặng 9 tháng 10 ngày trên đây không hẳn là người chỉ cho thuê tử cung của mình. Đứa con ấy chính là con của bà. Nó là kết tinh từ sự chung chạ của bà với người đàn ông có vợ hiếm muộn. Dù có là kết quả của một hợp đồng bằng tiền bạc đi nữa, đứa con ấy vẫn là con của bà. Đạo đức nào có thể chấp nhận một thứ hợp đồng kỳ quặc như thế? Luân lý nào có thể cho phép một hành động trái khoái như thế? Nhưng theo phóng viên của báo Gia đình Xã hội, trong xã hội Việt Nam hiện nay, còn có một hành động đồi bại mà có lẽ người ta chỉ thấy trong chế độ cộng sản duy vật vô thần. báo gia đình xã hội kế tiếp. Theo lẽ thường, một ông chồng mà bị cấm sừng thì thật nhục nhã, và không một người đàn ông nào chấp nhận chuyện này. Thế nhưng bây giờ có những ông chồng lại coi đó là nghề hái ra tiền. Trong chuyến đi công tác tại một tỉnh đồng bằng vùng châu thổ sông Hồng, phóng viên tận mắt chứng kiến có một ngôi nhà lạ, lừng lững ngự giữa chốn quê nghèo nàn, toàn những mái nhà tranh lụp xụp. Làng ấy lại chẳng có nghề thủ công hay cái gì đó đặc biệt để mà có thể kiếm ra nhiều tiền xây nhà lớn như thế. Hỏi mãi mới biết, thì ra bà chủ gia đình là một người phụ nữ nổi tiếng xinh đẹp trong vùng, từng đi Quảng Ninh làm vợ thuê cho một ông chủ kinh doanh giàu có 63 tuổi. Ông phải sống xa nhà, trong khi bà vợ dưới quê thì vừa lớn tuổi lại vừa xấu, cho nên ông không dám đưa đến các buổi tiệc chiêu đãi các đối tác làm ăn. Về hợp đồng làm vợ thuê, danh nghĩa là vậy, nhưng thực chất là vừa làm người chăm lo việc nhà, cơm nước cho ông chủ, vừa là vợ hầu hạ chuyện chăn gối, lại thỉnh thoảng sánh vai ông tới các buổi tiệc ngoại giao với đối tác. Công việc đặc biệt như thế cho nên hợp đồng cũng rất lạ. Ví dụ như mỗi năm được về quê bao nhiêu ngày, khi người chồng hợp pháp muốn đến thăm thì vợ phải đối xử ra sao? Nói chung, công việc của người vợ cho thuê này được thực hiện theo đúng một hợp đồng kinh tế. Cũng theo báo Gia đình Xã hội, mức thù lao mà người vợ thuê trên đây nhận được mỗi năm là 24 triệu đồng. Chưa kể thỉnh thoảng còn được ông chủ hào phóng đưa thêm cho vài phong bì dày cộm. 24 triệu đồng một năm, đối với một người dân quê của vùng châu thổ sông Hồng trên đây, quả là một số tiền lớn. Biết đâu, người chồng hờ hào phóng trên đây lại chẳng bảo người đàn bà hãy bỏ chồng hợp pháp để vĩnh viễn làm vợ ông. Nhưng người đàn bà đã về quê, xây nên dinh thự lớn, đoàn tụ với ông chồng tàn tật và đứa con gái đang ở độ tuổi mới lớn. Câu chuyện của nàng Kiều bán thân để nuôi chồng con trên đây hẳn còn cảm động gấp bội phần câu chuyện của Thúy Kiều bán mình chuộc cha. Nhưng bước vào thế kỷ 21 này mà vẫn còn có những câu chuyện để thuê, làm vợ thuê như trên đây, thì hẳn chỉ có thể là chuyện động trời mà thôi. Nghe như đang xảy ra ở bên ngoài thế giới loài người. Mà kỳ thật, khi luân thường đạo lý đã bị đảo lộn, khi xã hội được xây dựng trên lỗ hổng đạo đức, thì xã hội ấy đồi bại đến độ chẳng còn có được bộ mặt con người nữa. Con người sẽ là gì khi nó bị giáng lược vào chiều kích kinh tế đến độ không màng tới các chuẩn mực đạo đức? Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và Franca Zambonini. Chúng ta đang nghe chị Chiara Lubich kể lại những giây phút bắt đầu của phong trào tổ ấm. Chị đã cho biết như sau. Xin trở lại với tình cảnh gia đình tôi sau đêm thành phố bị bỏ bom. Chúng tôi trở lại nhà để xem có thể dắt dắt được gì không. Chính khi đó, tôi thông báo cho cha mẹ tôi biết rằng tôi quyết định ở lại thành phố. Sáng sớm hôm ấy, người thân của tôi đi về hướng núi, còn tôi lo âu nhưng nhất quyết đi về trung tâm thành phố bị bom. Đường phố vắng hoe, cây cối ngã đổ, mọi sự bừa bãi lộn xộn. Tôi đi tìm các bạn để xem họ còn sống không, và tôi thấy tất cả đều bình an vô sự. Lúc đó, có một phụ nữ đến gặp tôi trên đường. Bà gần như điên dại. Vừa nắm vai tôi, bà vừa không ngớt nói to. Bốn người trong nhà tôi đã chết. Trước nỗi đau của bà, tôi bỗng cảm thấy đau khổ của mình không đáng kể gì. Tôi bỗng quyết định, từ đây sẽ chỉ nghĩ đến đau khổ của người khác. Trong lúc chiến tranh còn tiếp tục tàn phá, cùng với chị em, chúng tôi cố tìm cho đời mình một ý nghĩa. Mọi lý tưởng thời thanh xuân của chúng tôi đã sụp đổ. Đứa muốn có gia đình thì nhận được hung tín cho biết hôn phu của mình đã tử trận. Đứa đầu tư tất cả vào việc học, nay phải ngừng lại vì chiến tranh. Đứa sắp sửa xây xong căn nhà mới, nay bỗng thấy bom đạn phá hủy toàn bộ căn nhà. Ai trong chúng tôi cũng thấy rằng, tất cả những gì mình tin tưởng, nay đều bị hủy hoại trầm trọng. Nhưng cũng chính sự tàn phá của chiến tranh mời gọi chúng tôi hãy học thuộc bài học quan trọng này. Mọi sự đều là phù vân. Mọi sự đều chóng qua. Nếu vậy, ta không thể đặt tất cả tâm hồn vào trong những điều phù du như thế. Rồi chúng tôi tự hỏi, có lý tưởng nào khiến chúng tôi có thể cống hiến hết cả cuộc đời mình không? Có lý tưởng nào không bao giờ tàn lụi không? Có lý tưởng nào không bị bom đánh sập không? Và chúng tôi tìm được câu trả lời, có lý tưởng như thế, đó chính là Thiên Chúa. Thế là chúng tôi quyết định lấy Chúa làm lẽ sống của mình. Giữa những tàn khốc của chiến tranh, kết quả của hận thù, nhờ một ơn đặc biệt, chúng tôi đã thấy Chúa tỏ cho chúng tôi biết bản chất thật của người. Đó là Thiên Chúa là tình yêu. Trước đây chúng tôi cũng tin vào Chúa, cũng tìm cách yêu Chúa. Nhưng lúc đó chúng tôi bắt đầu hiểu về người cách khác. Sự việc xảy ra chẳng khác nào một ánh chớp. Một chân lý vừa được phát hiện, một chân lý mà trước đây chúng tôi chưa bao giờ hiểu. Thiên Chúa là tình yêu, và vì thế, người yêu thương chúng tôi. Nếu vậy, tất cả những gì xảy ra, vui buồn, sướng khổ, đều được người tiên liệu trước, được người muốn, được người cho phép vì tình yêu. Cuộc đời chúng tôi đã có một ý nghĩa mới mẻ hẳn. Thiên Chúa còn tỏ cho biết người là cha, còn chúng tôi thấy mình là con cái của người. Chúng tôi xác tín, chúng tôi tin vào tình yêu của người hết sức mãnh liệt, hết sức sâu xa. Đến nỗi chúng tôi quyết tâm, giả như mình phải trở thành nạn nhân của chiến tranh, mình sẽ nhờ người khắc chữ sau đây thay tên cho mình trên tấm bia mộ chung. Chúng tôi đã tin vào tình yêu. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 16. Đó là một vài lời kể của chị Kara Lubick về cội nguồn lúc bắt đầu phong trào tổ ấm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, ai trong chúng ta cũng còn nhớ câu chuyện con rắn, Đức Satan đánh lừa ông bà Nguyên Tổ trong vườn Ê-đen vào thời khai nguyên vũ trụ như kể trong sách Sáng Thế chương 3. Nó dùng một thứ ngôn ngữ hàm hồ để lừa bà Eva là hình ảnh diễn tả khía cạnh giòn mỏng, mềm yếu, hiện diện trong tâm lòng và cuộc sống của từng người trong gia đình nhân loại. Trình thuật viết, con rắn nói với người đàn bà, chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác. Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình, ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra và họ thấy mình trần truồng. Thế là loài người mắc lừa Satan. Nhưng Thiên Chúa yêu thương loài người, Ngài hứa ban đấng cứu tinh cho họ. Sau khi tuyên án cho con rắn, Thiên Chúa nói với nó, ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Chương 12 sách Khải Huyền tả cảnh Satan, con rồng và bè lũ bị tống xuống đất như sau. Bấy giờ có giao chiến trên trời, thiên thần Michael và các thiên thần của người giao chiến với con rồng. Con rồng cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến, nhưng nó không đủ sức thắng được và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con rồng bị tống ra, đó là con rắn xưa mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Khi con rồng thấy mình bị tống xuống đất, nó liền đuổi bắt người phụ nữ đã sinh con trai. Con rồng nổi giận với người phụ nữ và đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giê-xu. Nguồn gốc của mối thù truyền kiếp phát sinh từ đó và Satan vô cùng thù ghét loài người. Ôi, nếu chúng ta biết Satan và bè lũ căm thù loài người biết chừng nào. Đáng lẽ ra loài người thua kém chúng nó, thế mà bây giờ chỉ vì lòng từ bi thương xót hải hà của Thiên Chúa mà loài người lại hơn chúng nó. Chính vì thế, Satan và bè lũ phải làm hết cách để hạ con người xuống bên dưới chúng. Những kẻ càng tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và càng giữ lời chứng của Đức Giê-xu càng bị chúng thù ghét và càng tìm cách tấn công. Trong cái luật lý của mối thù truyền kiếp ấy, các dòng tu là mục tiêu tấn công ưu tiên. Satan và bè lũ sẽ làm cho các dòng tu mất đi mục đích chính của mình, là ganh đua nên thánh và thu tích của báu trên trời. Satan và bè lũ sẽ tìm mọi cách để khiến cho các dòng tu đi lạc hướng. Thay vì thi đua nên thánh và thu tích của báu trên trời, thì lại ganh đua tranh giành nhau để làm giàu, để học giỏi, để văn minh thông thái, ganh đua nhau nhà lầu xe hơi, ganh đua nhau chiếc khăn bộ áo. Satan và bè lũ tìm mọi cách để làm cho các giáo sĩ tu sĩ chỉ chú ý đến cái bề ngoài, các mục đích tùy thuộc hơn là mục đích chính là thánh hóa cá nhân. Chúng làm cho giữa các dòng tu ganh tị, chê bai, gièm pha lẫn nhau. Thế rồi trong cùng một tu viện, chúng tìm cách xúi người này thích thế này, người kia thích thế khác, bất đồng ý kiến với nhau và hục hạc tối ngày. Với người làm dáng, chúng cho mặc áo đẹp, khuyên mặc áo khăn đẹp. Với người chủ tâm nhân đức thích bộ áo xoàng, chiếc khăn cũ, chúng khuyến khích cho mặc áo xoàng, khăn cũ để nêu tấm gương khó nghèo. Kỳ thực ra, chúng đã gieo vào lòng họ thứ nhân đức kiêu ngạo, tự phụ nằm sâu kín bên trong để họ tự mãn mình là người nhân đức. Để đạt các mục tiêu đánh phá của chúng trong một tu viện, bao giờ Satan và bè lũ cũng tìm kiếm mấy người xu nịnh các bề trên để làm cho các bề trên có cung cách hành xử đế quốc hoặc độc đoán. Chúng cũng tìm lấy ít người tai mắt hoặc có một nếp sống vững vàng để xét nét, dò la, tìm bới, tọc mạch cuộc sống của các bề trên, để chỉ trích chung hoặc riêng một cách tùy tiện. Để đánh phá các tu viện, Satan và bè lũ cũng tìm cách cho hết mọi người đổ xô vào yêu mến bề trên để làm cho bề trên tưởng nghĩ rằng mình đáng yêu mến lắm, sau cùng là kiêu ngạo và tự phụ. Chúng cũng làm cho bề trên bị ghét, ghét một cách cay chua để khiến cho bề trên chán nản và không làm được việc chung, không có người phụ giúp, hoặc làm cho công việc của tu viện trở nên ngưng trệ. Chúng làm cho các người trong tu viện chỉ lệ thuộc vào quyền bính không đúng phép điều khiển. Chúng làm cho các bề trên thực của tu viện bị điều khiển bởi các bộ óc ân nhân ngoài nhà dòng, không phải là phần tử trong dòng. Chúng làm cho các bề trên ngoan ngoãn vâng lời chính quyền nghịch đạo như vâng lời một quyền bính tối cao của Roma. Vâng, để phá nát các tu viện, Satan và bè lũ làm cho các tu sĩ không yêu luật dòng, không yêu luật Chúa và giáo lý bằng yêu văn chương khoa học. Chúng làm cho các bề trên yêu riêng số người này hơn số người khác, yêu riêng người này hơn người kia, hoặc trái lại, ghét người này hơn người khác. Chúng làm cho người ta yêu quý toàn những người có tài mà hất hủi và bỏ rơi những người hèn hạ. Thế rồi Satan và bè lũ cũng sẽ làm cho người ta thích những người tu có diện mạo đẹp đẽ sắc sảo mà khinh bỏ những người xấu xí cục mịch. Hay chúng sẽ khéo léo làm cho nhà dòng trở thành một bệnh viện hơn là một nơi đào tạo các lính chiến của Thánh Giá Chúa, của trường giáo dục. Chúng sẽ khiến cho các tu sĩ dần dần bị đau đớn, khổ sở, trở nên bất nhẫn, và như thế dĩ nhiên là không còn tinh thần hăng hái tươi vui như trước nữa. Satan và bè lũ sẽ làm cho các dòng tu chia rẽ và hằn thù nhau. Còn trong cùng một dòng tu thì chúng khiến cho các tu sĩ tìm vây cánh, kết bè, kết đảng. Chúng sẽ làm cho có những bề trên hèn hạ luồn cúi bề trên cấp cao hơn để giữ địa vị, chiều chuộng nể nang cấp dưới để giữ ghế bề trên. Chúng làm cho họ ham chuộng quyền bính bề trên vì danh giá hơn là vì Thiên Chúa, xã hội và vì các linh hồn. Chúng sẽ làm cho họ quên đi nghĩa vụ thánh của bề trên để chỉ tìm vinh danh cho mình, cho dù có phải luồn cúi những gì khó luồn cúi nhất. Chúng làm cho các bề trên lo xây dựng nhà dòng có vẻ nhiệt thành lắm, nhưng kỳ thực là để làm thỏa mãn lòng tự ái và tính kiêu căng tự phụ, hoặc để thỏa mãn ý thích, hoài bão và nguyện vọng riêng của mình. Ban đầu người ta tỏ ra làm mọi sự vì Chúa, nhưng sau dần dần sẽ xoay ra vì họ và vì danh vọng hão huyền trần gian mê hoặc, để sau này sự nghiệp ấy về tay họ hoặc về tay kẻ khác. Hoặc chúng sẽ làm cho bề trên không nghĩ đến nghĩa vụ xây dựng nhà dòng mà chỉ nghĩ đến riêng mình và các kẻ mình ưa thích, hoặc hưởng nhàn, hoặc phung phí. Nếu nhà dòng có hai công quỹ ư, Satan và bè lũ cố gắng tiêu diệt quỹ thiêng liêng, còn quỹ vật chất chúng sẽ dùng miệng của chính anh chị em, của chính bề trên để phung phí hoặc yêu sách những điều không cần thiết, sắm sửa tiêu pha những khoản không chính đáng, không có lợi, không tính toán kỹ để nhỡ việc và phí tiền. Làm hao hụt hai thứ quỹ đó để các tu sĩ dần dần lâm vào nhiều rắc rối thêm. Đồng thời, chúng cũng làm cho bề trên khó xử, khó lo toan, khó định đoạt và sau cùng chán nản, buồn phiền, ít trông cậy vào Chúa. Cũng lúc ấy, chúng làm cho bề dưới hiểu lầm sự khắt khe của bề trên mà sinh nghi kỵ, phản đối, bình phẩm, tức bực, bất nhẫn rối beng. Thế là Satan và bè lũ thành công lớn. Chúng cũng làm cho các dòng tu xa rời mục đích thánh hóa bản thân hoặc quên hẳn mục đích nên thánh. Chúng sẽ gắng nêu cao những gì phụ thuộc để xóa mờ những gì chính yếu và quan trọng. Giữa một nhà dòng đã cẩn thận thánh hóa bản thân thì chúng làm cho lạc hướng. Ở đâu họ sống cô đơn, chỉ gặp nhau rất ít, thì chúng lại tìm cách phân tán họ thêm và đưa họ đến chỗ cô độc hẳn, không ai còn biết đến ai nữa. Ở chỗ khác, họ ưa sống tập đoàn, yêu chuộng sự vui vẻ thân mật bề ngoài, thì chúng làm cho họ lại chỉ chú tâm đến điều ấy mà bịt mắt họ, đánh lạc đường họ. Chúng cố ý lừa đảo, đánh lạc hướng, hầu làm lu mờ cái căn bản chính của sự hòa thuận, đó là làm cho linh hồn mình nên thánh, bằng an, vui vẻ, để có thể mang đến cho nhau sự tươi vui một cách hồn nhiên, không gò bó. Chúng phải làm cho họ quên điều ấy, để chỉ yêu sách những vẻ bề ngoài, chồng chất lên nhau nhiều đòi hỏi của riêng mỗi người. Sau cùng, chúng xui người này chán ghét người kia khó chịu với người nọ. Nếu tu sĩ ở nhửng nhưng, Satan và bè lũ lại quay chiều khác bằng cách làm cho họ bận tâm đến trăm ngàn chuyện để quên đời sống nội tâm. Và chúng cười khoái trá khi nghe các tu sĩ hát bài ca đức ái, vì họ hát mà họ vẫn theo chúng để ghen ghét nhau, để chia rẽ nhau. Chúng cười cho chính những kẻ phá rối bình an lại hay nói đến bình an. Chúng cười chính những kẻ hay nói đến yêu thương mà trong lòng đầy sự tức tối ghen ghét. Những kẻ ra công hò hét, tập tành bác ái và hòa bình lại là những nguyên nhân gây ghen ghét và bất hòa. Cho tới khi nào họ không hoán cải và thay đổi, thì Satan và bè lũ sẽ cười mãi và sẽ còn được cười mãi. Quả thật, nếu không có lòng nhân từ và quyền phép vô biên của Thiên Chúa Ba Ngôi và sự canh chừng yêu thương bảo bọc chở che của mẹ Maria và cha Thánh Giuse, thì không ai trong chúng ta không bị lừa dối và trở thành dụng cụ của Satan.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, hình ảnh của một danh thủ Zidane dùng đầu hút vào ngực của một tuyển thủ Ý trong trận chung kết World Cup vừa qua gợi lại cho nhiều người chuyện võ sĩ quyền Anh Mike Tyson dùng miệng cắn tay của đối thủ là Evander Holyfield. Người từng được mệnh danh là tay đấm thép đã bị một đối thủ vô danh người Anh hạ đo ván. Thế giới có lẽ không quá ngạc nhiên về sự ngã đổ của thần tượng này. Trước trận đấu không lâu, anh đã dành cho một phóng viên của hãng thông tấn AP một cuộc phỏng vấn. Người phóng viên đã mô tả về con người đã từng được mệnh danh là tay đấm thép như sau. Nằm dài trên tấm vải bạc là một người mặt mày nhăn nhó và vóc dáng tiều tụy. Chẳng còn gì là dáng dấp của một người từng được mệnh danh là võ sĩ số một của hành tinh nữa. Bước qua tuổi 38, Mike Tyson đã khác xưa nhiều. Thật ra, người ta đã đặt dấu hỏi về Tyson từ lâu lắm rồi. Hàng loạt các vụ bê bối liên quan đến phụ nữ, các vụ kiện tụng cá nhân tại tòa, vụ cắn rách tay võ sĩ Evander Holyfield, vụ cố ý làm gãy tay một đối thủ. Tất cả đều cho thấy Tyson là một con người cuồng loạn. Chính anh cũng thú nhận. Tôi là một tên điên, nhưng là một người tốt. Tôi không dám chắc một người có thể có hai tính cách đó, nhưng thực sự tôi là một người như thế. Hãy tin tôi đi. Quá thật. Người ta có thể tin lời Tyson anh say sưa kể cho phóng viên AP về cuộc sống đời thường đầy thú vị của anh. Hiện anh dùng nỗ lực vào việc chăm sóc 5 đứa con. Có vẻ như mọi điều xấu xa trên đời đều không còn quay lại giết chết anh nữa. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, mắt anh sáng rực lên khi anh tuyên bố. Có lẽ tôi phải đến một hộp đêm thoát y vũ để ăn mừng sinh nhật. Nhưng nói chưa dứt lời, Tyson lại dẹp ngay ý định ấy. Anh tỏ ra cương quyết. Tôi không thể làm điều đó, bởi vì các con tôi sẽ chắc chắn rất buồn. Tôi phải nghĩ đến tình cảm của chúng. Người ta lại thấy nơi anh một Tyson đầy thiện chí. Hiện nay, Tyson sống trong một căn nhà nhỏ chỉ có 2 phòng. Sáng sáng, anh dậy lúc 5 giờ để chăm sóc cho đàn con bé bỏng. Khác với hình ảnh có một Tyson thô bạo. Anh đang cố gắng xa lánh những bạn bè xấu. Người ta tin rằng người võ sĩ thép này sẽ làm được điều đó, bởi vì hiện anh không còn tiền bạc để mà còn tiền còn bạc còn ông tôi nữa. Số tiền 300 triệu Mỹ Kim mà anh đã kiếm được đã sạch láng sau những vụ kiện tụng và thú ăn chơi quen đời, khi anh còn ở đỉnh cao của phong độ. Anh bày tỏ với phóng viên của hãng thông tấn AP niềm hối hận như sau. Tôi đang cố gắng làm lại từ đầu. Cố gắng không nói xấu người khác. Cố gắng không chửi tục. Đó là thói quen cũ của tôi, nhưng bây giờ tôi muốn làm người tốt. Quý vị và các bạn thân mến, ca dao Việt Nam chúng ta thường nói, thức khuya mới thấy đêm dài, sống lâu mới thấy dạ người có nhân. Quả thật, dù cho tội lỗi có làm cho hoen ố, bản tính con người vẫn còn có chút sự thiện, lòng nhân, sự tử tế. Chính vì thế mà trong mọi giai đoạn, cuộc sống lúc nào cũng là một cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa vị tha và ích kỷ, giữa yêu thương và hận thù, giữa hy vọng và tuyệt vọng. Trong thư thứ 2 gửi cho Thánh Timôthê, người môn đệ thân tín của Ngài, Thánh Phaolô đã ví cuộc sống đức tin với một cuộc chạy đua. Thánh nhân nói rằng, Ngài đã chạy đến cùng. Hình ảnh những cuộc thi đấu tại World Cup vừa qua hẳn cũng gợi lên cho các tín hữu Kitô chúng ta cuộc thi đấu trong đức tin. Quả thực, sống đức tin là một cuộc thi đấu, và đó là cuộc thi đấu cam go hơn bất cứ cuộc thi đấu nào trong thể dục thể thao. Đối thủ của cuộc thi đấu không ai khác hơn là chính những khuynh hướng thấp hèn của bản thân. Thắng được mọi cuộc thi đấu mà không thắng được bản thân vẫn là sự thua cuộc thê thảm nhất. Giành được huy chương vàng mà mất cả bản thân là mất tất cả. Người võ sĩ quyền Anh Mike Tyson đã bị đo ván trên võ đài. Nhưng kể từ lúc anh cố gắng làm lại cuộc đời, cố gắng không nói xấu người khác, cố gắng không chửi tục, anh đang chuẩn bị cho mình một chiến thắng có giá trị hơn bất cứ chiến thắng nào trên võ đài. Đó là chiến thắng trên bản thân. Anh sẽ tìm lại được bản thân, anh sẽ có tất cả như Chúa Giêsu đã khẳng định. Chiếm được cả thế gian mà đánh mất chính mình thì được ích gì? Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải vác thập giá mỗi ngày mà đi theo Chúa. Xin ban cho chúng con sức mạnh để chiến đấu chống lại những khuynh hướng thấp hèn nhỏ nhen trong chúng con, hầu mỗi ngày một nên giống Chúa hơn trong cách suy nghĩ, hành động và cư xử của chúng con. ¶¶
con nguyện tin theo Chúa chẳng gì người. Dù gian truân, con nguyện tin theo Chúa suốt đời. Có lúc tâm buồn con sao tiếng cay đắng nhiều. Để Chúa duyên, con nguyện tin theo Chúa không bao giờ. Con tin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời. Thương ban cho từ lâu, con tin ta biết thương lần một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài. Ngày Chúa ơi, sao Ngài không lên tiếng cho con vui? Ngài im hơi cho hồn con lo lắng âu sầu. Ngày Chúa ơi, sao Ngài yêu con đến như thế? Đường nuôi sống muôn người. Con xin cho Chúa đến giây phút cuối cuộc đời để đáp ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin cho biết hôn lên một lần nữa là con quyết luôn theo Ngài.
Chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.